Thưa quý vị, như đã giới thiệu trước, trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ dành ít phút để mời quý vị nghe phần thông tin đặc biệt từ luật sư Nguyễn Kim Phượng thuộc văn phòng luật Empire Law Offices. Trong các ngày gần đây, quý đồng hương Việt Nam hết sức quan tâm và kể cả quan ngại về sắc lệnh di trú mới của Tổng thống Donald Trump. Trên mạng có những tin đồn, có những lời khiến cho nhiều người đọc, nhiều người được nghe tin cảm thấy hoang mang hơn. Nhất là với các trường hợp quý vị đang có thẻ xanh, tức là đang là thường trú nhân của Hoa Kỳ, đi du hành, đi ra khỏi nước Mỹ và trở về Hoa Kỳ, liệu có ảnh hưởng gì hay không? Chúng tôi sẽ mang câu chuyện này trình bày cùng quý vị đến luật sư Nguyễn Kim Phượng, người đang điều hành văn phòng Empire Law Offices, vốn có các luật sư rất kinh nghiệm về lĩnh vực di trú. Thanh Sơn kính gửi lời chào đến luật sư Nguyễn Kim Phượng.
Xin cảm ơn Thanh Sơn và xin kính chào quý khán giả đang lắng nghe chương trình Sài Gòn Radio.
Thưa luật sư, có lẽ chúng tôi sẽ dành những phút đầu tiên luật sư trình bày sơ qua về những quan ngại mà luật sư đã nghe, những thắc mắc luật sư đã được nhận từ đồng hương của mình, để sau đó chúng tôi sẽ khai triển thêm các câu hỏi ạ.
Vâng, cảm ơn Thanh Sơn. Thứ nhất là quý vị biết là Tổng thống Trump đã đưa ra một cái lệnh từ văn phòng của Tổng thống, và Tổng thống là một người có thẩm quyền để đưa ra những cái lệnh này, chúng ta gọi đó là executive order. Và cái lệnh mà Tổng thống đưa ra là ông ta nói rằng là ông ta sẽ đưa ra một cái sự ngăn chặn, cấm cản trong 90 ngày ban hành những cái visa của nước Mỹ cho những người bước vào Hoa Kỳ từ 7 quốc gia mà ông ta chỉ định: quốc gia Iran, quốc gia Iraq, quốc gia Libya, quốc gia Somalia, quốc gia Sudan, quốc gia Syria và quốc gia Yemen. Tất cả 7 cái quốc gia này là những người hiện giờ đang muốn bước vào Hoa Kỳ thì họ sẽ không được ban hành cái số visa để bước vào Hoa Kỳ được nữa. Và Bộ An ninh Quốc gia sẽ duyệt qua những cái đơn yêu cầu cho những cái visa này trước khi họ quyết định rằng là họ có cho ông ta, xin lỗi, họ có cho những người này được cái visa để bước vào Hoa Kỳ, vì cái việc họ bước vào Hoa Kỳ có thể sẽ liên quan đến an ninh quốc gia. Và thêm vào đó thì cái việc mà ngừng lại cái vấn đề chương trình tị nạn cho phép những người được vào Hoa Kỳ này trong 120 ngày. Và cái việc cuối cùng là đòi hỏi những người có con số visa sẽ nộp đơn tận người đó, chính người đó phải nộp đơn ở Tổng lãnh sự, thay vì thường là họ có thể bỏ trong cái hộp thư như trong quá khứ. Cái vấn đề ở đây là nhiều người thắc mắc là vậy, nếu những người không ở từ cái quốc gia này thì họ có thừa thể có visa để vào Hoa Kỳ hay không? Thì cái câu trả lời hiện giờ vẫn là mơ hồ, chưa có một cái gì chắc chắn là được hay không. Xin trở lại với Thanh Sơn.
Thưa luật sư, có nhiều ý kiến lên tiếng phản đối, và kể cả Bộ trưởng Tư pháp của một số tiểu bang như là Washington, Virginia, New York vào đơn kiện Tòa Bạch Ốc, cụ thể là ông Trump, về sắc lệnh di trú này. Họ cho đó là điều vi hiến. Thưa, theo tìm hiểu của luật sư thì tại sao điều này lại bị cho là vi hiến, luật sư?
Tại sao họ nói vi hiến là vì luật di trú đã... Xin lỗi quý vị, luật di trú đã có xin lỗi Thanh Sơn và xin lỗi quý vị, di trú đã có từ bao nhiêu năm nay, là những người có được một cái dạng thẻ xanh sống ở Hoa Kỳ, họ có quyền được bước vào Hoa Kỳ để mà sống ở đây sau khi họ rời quốc gia này. Không có một cái điều luật nào đã đưa ra để ngăn chặn những người này có quyền được nhập cư, ngoại trừ họ làm những cái gì đó sai. Vì vậy khi mà Tổng thống Trump ban hành cái điều khoản lệnh nói rằng là họ phải ký một cái tờ giấy từ bỏ cái dạng thường trú dân, đó là một cái sự vi hiến. Vì họ đâu có thể nào từ bỏ khi họ không có làm gì sai hết, và họ đã được nhập cư vào Mỹ này hợp thức hóa chính thức khi mà họ đến phi trường để họ có được cái dạng là thường trú dân ở Hoa Kỳ này. Nếu vì họ đi ra khỏi nước Hoa Kỳ này thăm viếng một thời gian ngắn, và khi họ trở lại và họ bắt buộc phải điền một cái đơn nói rằng là họ phải từ bỏ cái dạng thường trú dân thì đó là một cái điều vi hiến.
Thưa luật sư, chúng tôi biết là ngay sau khi sắc lệnh của ông Donald Trump được ban hành thì nhiều các phi trường, các hãng hàng không họ bị bối rối về việc phải thực hiện làm sao, hợp tác thế nào với sắc lệnh, và từ đó đã dẫn đến tình trạng nhiều người đang trên chuyến bay tới các phi trường ở Mỹ họ không được nhập cảnh, thậm chí là họ bị cầm giữ nữa. Thưa, ngay sau đó thì một số các tòa án, hay cụ thể là một thẩm phán liên bang từ New York đưa ra một lệnh tạm ngưng việc thực hiện sắc lệnh này. Thưa, giữa cái lệnh của tòa liên bang và sắc lệnh mà ông Trump đã ký, liệu cái bên nào cao hơn và bên nào có thể được tôn trọng nhiều hơn không, luật sư?
Quốc gia này được đặt trên bởi những điều luật đã được đưa ra từ bao nhiêu năm trước. Thì những cái điều luật đã được đặt ra đó là những cái luật chúng ta phải tuân theo. Executive Order là một cái sắc lệnh ban ra bởi người nguyên thủ quốc gia. Nếu chúng ta nói rằng là người nguyên thủ quốc gia có nhiều quyền hạn hơn là những điều luật đã được đưa ra thì nó cũng không đúng. Và luật khi đã được đưa ra thì chúng ta phải tuân theo những cái điều khoản đó. Và vì vậy, khi mà những việc này nó xảy ra như vậy thì chúng ta phải có thời gian due process để mà có thể giải quyết, là quyết định rằng là cái việc nào là một cái việc mà phải làm đúng hơn. Thì cái việc đình chỉ, tức là ngừng lại cái executive order là một cái việc mà chánh án ở trên tòa liên bang có quyền làm cái việc này. Vì vậy trong thời gian này, những cái sự gọi là thi hành, cái việc sẽ xảy ra, nó sẽ không được thi hành. Nhưng mà tôi cũng đã được nghe nó được bảo rằng là cái chữ thẻ xanh, tức là permanent resident, đã được rút lại từ cái lệnh của Tổng thống Trump viết ra. Cho nên những người mang thẻ xanh, ngoại trừ họ đến từ 7 quốc gia mà Tổng thống Trump đã ngăn chặn không cho họ vào quốc gia này vì vấn đề an ninh quốc gia, những người khác không nên có sự lo lắng. Một trong những cái điểm khác tôi muốn nói đến ở đây nữa là cái chữ quốc gia, cái chữ national, cái chữ quốc gia này nó rất là quan trọng trong những cái điều lệnh đã được ban ra. Quốc gia là mình là công dân của quốc gia nào. Những người cho dù họ là công dân của 7 cái quốc gia mà đang cấm không được vào Hoa Kỳ, nhưng họ ngày hôm nay cầm cái passport của một quốc gia khác, ví dụ như là Gia Na Đại, ví dụ như là Pháp, thì họ cũng không bị ngăn chặn để bước vào Hoa Kỳ vì họ không là công dân của một trong 7 quốc gia mà tôi đã liệt kê hồi nãy, cho nên họ không bị ngăn chặn để bước vào Hoa Kỳ này. Họ vẫn có quyền bước vào Hoa Kỳ, nhưng mà cái sự rối trí nó vẫn xảy ra vì cửa khẩu được kiểm soát bởi CBP, tức là Control Border Protection. Điều luật thì được đưa ra bởi Tổng thống Trump, và có những chánh án họ đã cấm không cho cái điều luật mà Tổng thống Trump đưa ra được thi hành từ tiểu bang một, nhưng mà được cái sự ngăn chặn bởi chánh án ở liên bang, cho nên tùy theo từng tiểu bang một và tùy theo từng những cái sự hiểu biết và cái hành động của từ những người làm ở từng cửa khẩu của phi trường. Khi có những người bước vào Hoa Kỳ dưới cái dạng là thường trú dân mà bị ngăn chặn trở lại. Cho nên thứ nhất là chúng ta là thường trú dân, chúng ta sẽ không bị ngăn chặn. Nếu chúng ta được bảo rằng là ký cái tờ giấy từ chối là thường trú dân, tức là abandonment, thì chúng ta không có ký. Tại vì chúng ta không có muốn từ chối, chúng ta là thường trú dân. Tổng quát đó là có thể nói ngày hôm nay là như vậy.
Thưa luật sư, vừa trình bày đến quý thính giả vấn đề mà chúng tôi dự trù hỏi. Đó là rất đông bà con ở hương mình đặt những vấn đề là khi họ từ Việt Nam trở về hay là từ một số quốc gia khác trở về Mỹ thì họ nhận được một cái mẫu đơn mà như luật sư vừa nói là mẫu I-407 từ chối cái quyền giữ thẻ xanh. Và như vậy thì cái cơ quan nào đưa cho những người nhập cảnh vào Mỹ cái mẫu đơn này? Nhân viên phi hành đoàn hay là ngay tại cửa khẩu biên giới, luật sư?
Nhân viên phi hành đoàn họ được cái sự chỉ định bởi cơ quan Control Border Protection, tức là bảo vệ cửa khẩu. Thì những người nhân viên phi hành đoàn đó không phải trách nhiệm của họ phải giải thích hay làm gì hết. Cái vấn đề ở đây là khi những người là thường trú dân bước đến phi trường và nếu họ yêu cầu phải điền cái đơn này thì họ mới được vô, thì họ nên từ chối vì họ không phải làm cái việc này. Hiện giờ ở tùy theo từng phi trường, ở phi trường San Francisco đã có những người luật sư đứng ở ngoài đó, nhưng mà những người luật sư lý trú đứng ngoài đó vẫn phải đối diện với cái điều luật là họ có được phép gọi là interfere, tức là đòi hỏi được đại diện bởi những người thường trú dân khi họ yêu cầu, họ bị yêu cầu phải điền cái đơn từ chối này. Và hiện giờ thì ở dưới điều luật không có một điều khoản nào cho phép luật sư được ngăn chặn cái việc này ở phi trường, ngoại trừ nó có những cái vấn đề liên quan đến kỳ thị chủng tộc thì những người luật sư mới có thể có quyền bước vào được. Cho nên cái việc này nó đang cũng đang rất là rối trí cho rất là nhiều người. Cái vấn đề ở đây là chúng ta khi từ Việt Nam về, chúng ta cần phải bình tĩnh vì chúng ta không từ chối, chúng ta là thường trú dân, ngoại trừ nếu ở phi trường họ tìm thấy những người bước vào Hoa Kỳ này từ Việt Nam trở lại có những vấn đề về hình sự. Và nếu những vấn đề hình sự đó là những vấn đề hình sự trầm trọng thì quý vị sẽ có những cái vấn đề khác xảy ra cho mình.
Như vậy là lời trấn an của luật sư là nếu như quý vị nào chuẩn bị lên đường về Việt Nam thăm thân nhân, đi du lịch, làm chuyện rất là riêng tư của mình như là cưới hỏi chẳng hạn, mà cầm thẻ xanh rồi sau đó trở qua Mỹ, thì luật sư trấn an là hoàn toàn an tâm, phải không ạ?
Không, tôi nghĩ là không sao. Không, cái vấn đề là họ sẽ ngừng mình lại và sẽ hỏi mình những cái câu hỏi cần thiết, nhưng mà mình cứ bình tĩnh và trả lời những cái câu hỏi thật sự họ hỏi. Và khi bước vào Hoa Kỳ, nhất định là quý vị không được dùng cái passport của Việt Nam, quý vị phải dùng cái thẻ xanh nhé. Đừng có ai dùng những cái passport của quốc gia khác. Có những người có thẻ xanh cầm passport của Pháp hoặc cầm passport của Đức. Quý vị không nên dùng những passport của quốc gia khác khi quý vị bước vào Hoa Kỳ. Là một thường trú dân, quý vị phải dùng cái thẻ xanh để mà bước vào Hoa Kỳ. Đó là cái lời khuyên của tôi.
Thưa, còn với những trường hợp bà con mình từ Việt Nam qua đi du lịch hay là qua du học thì luật sư có lời khuyên gì ạ?
Những người đi qua du lịch, du học, nếu họ có visa thì ở cửa khẩu họ vẫn có quyền, họ vẫn có cái thẩm quyền cho phép những cái người đã bước vào. Visa chỉ để là chúng ta bước lên máy bay, chứ không có nghĩa là chúng ta được quyền bước vào Hoa Kỳ. Những người đi du lịch có thể sẽ bị từ chối ở cửa khẩu không bước vào Hoa Kỳ, và việc đó họ có thẩm quyền làm việc đó. Còn những người đi du học cũng vậy, nếu vì lý do an ninh quốc gia họ từ chối thì mình phải quay trở về thôi, không có cái lựa chọn. Những người đi du lịch nhất định là phải quay trở về nếu họ từ chối không cho mình nhập cư. Đó là cái việc mà chúng ta cần phải biết.
Thưa luật sư, sau khi sắc lệnh của ông Donald Trump về di trú được ban hành từ thứ Sáu ngày 27 tháng Giêng, thì đã có nhiều hồ sơ kiện được chuyển đến tòa liên bang, và một trong những thành phần hỗ trợ cho các vụ kiện này là các công ty kỹ thuật từ thung lũng điện tử. Họ muốn bảo vệ quyền của những nhân viên của họ vốn đang là công dân của 7 quốc gia nằm trong lệnh cấm. Thưa luật sư, nếu như có một sự dự đoán, luật sư có nghĩ là các vụ kiện này liệu sẽ đi tới đâu hả luật sư?
Tôi nghĩ là những cái vụ kiện này nó sẽ kéo dài rất là nhiều thời gian, trong khi đó thì những công ty này không thể không có những người nhân viên gạo cội của họ để làm việc. Cho nên đi đến đâu thì tôi không biết, vì tôi không làm những cái hồ sơ này. Nhưng dựa trên những cái hồ sơ khác đang nằm ở trên tòa, quý vị thấy nó phải đi ít nhất là từ vài năm trở lên, cho nên tôi cũng không thể nào trả lời câu hỏi là đi đến thế nào và đến đâu.
Tòa án nào sẽ thụ lý những vụ kiện này hả luật sư?
Những tòa án liên bang sẽ thụ lý những hồ sơ này. Và nếu tòa án liên bang quyết định mà nó không bằng lòng bởi một trong hai bên thì họ sẽ kháng cáo lên tòa kháng cáo. Và tùy theo từng chu vi một, rồi quý vị đi đến cái chỗ là liên quan đến những điều luật ảnh hưởng đến người dân của quốc gia này thì có thể sẽ lên đến tối cao pháp viện của Hoa Kỳ.
Thưa, có một số dự đoán cho biết là có thể trong tương lai gần, Tổng thống Donald Trump lại đưa thêm một sắc lệnh di trú nữa, mà lần này liên quan đến loại visa H-1B. Luật sư có thông tin gì về vấn đề này không ạ?
Tôi không biết rằng là ngồi đây làm việc với tôi, nói chuyện với tôi là một người luật sư di trú làm về vấn đề di trú này đã trên 50 năm. Và tôi có thể hỏi ông ta để xem ông ta có những cái tin tức gì về cái vấn đề H-1B hay không. Mr. Canfield, we are on the radio right now with the Vietnamese community. The question was placed to me and I'm not sure if I have enough information to disseminate. Is that they saying that there is some information that Mr. President Trump is going to issue some executive order that would affect the H-1B visa in the future. Did you have any information regarding that?
My understanding is that he is talking about placing a minimum $1,000 on each H-1B worker. The law provides that the H-1B worker is to be paid the prevailing wage in the metropolitan area in which that H-1B worker will be employed, and the prevailing wage is decided by the Department of Labor based upon the statistics from that area. It is unclear to me that Mr. Trump has any rights under the Immigration and Nationality Act to change that rule.
Okay, dựa theo lời ông luật sư vừa mới trả lời với quý vị là ông Tổng thống Trump có thể sẽ đưa ra một cái sắc lệnh bắt buộc là cái số tiền trả cho những người làm dưới cái dạng H-1B ít nhất là 130.000 đồng. Nhưng mà trong quá khứ thì những cái việc mà lương bao nhiêu cho một người bước vào Hoa Kỳ này làm việc là dựa trên cái sự đòi hỏi của Bộ Lao động và dựa trên cái nơi mà họ làm việc. Và vì vậy hiện giờ thì nó không có rõ ràng với lại những người làm việc về di trú về vấn đề này để mà nói rằng là Tổng thống Trump có cái quyền để mà thay đổi cái việc đó hay không. Đó là câu trả lời.
Cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Sẵn chúng ta đang đề cập đến vấn đề thẻ xanh thì chúng tôi muốn nêu thắc mắc luôn là trong thời điểm này thì việc nộp hồ sơ xin nhập tịch trở thành công dân Mỹ nó có khó khăn trở ngại gì không luật sư?
Can fill the application N-400 at this point. Would there be any difficulty for people who apply to become a citizen?
I'm aware of nothing said by the Trump administration that would change the process to become a citizen.
Hiện giờ thì bộ phận nội các của Tổng thống Trump chưa có nói vấn đề gì về việc mà nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ, cho nên chúng tôi chưa biết là có những cái vấn đề thay đổi gì hay không, nhưng mà tôi vẫn luôn luôn khuyến khích tất cả những người đã ở Hoa Kỳ này đầy đủ thời gian, đầy đủ điều kiện nên nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ.
Cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Quý vị đang nghe phần thông tin đặc biệt. Chúng tôi có vị khách mời là luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Offices. Nếu quý vị có thêm câu hỏi nào, có thắc mắc gì, đừng ngần ngại tham khảo trực tiếp với văn phòng luật sư Nguyễn Kim Phượng Empire Law Offices ở số phone 408-947-7717. Thưa, còn những phút chót, luật sư có phần bổ sung gì thêm trước khi chúng ta kết thúc buổi nói chuyện không ạ?
Cảm ơn Thành Sơn. Cái việc đầu tiên tôi muốn nói rằng là đúng những cái gì vừa mới được đưa ra trong mấy ngày qua đã làm xáo trộn cái cuộc sống của chúng ta cũng khá nhiều. Nhưng mà nếu chúng ta chưa là công dân Hoa Kỳ, chúng ta nên làm công dân Hoa Kỳ. Đây là lý do tại sao tôi luôn luôn khuyến khích tất cả mọi người nên làm công dân Hoa Kỳ nếu đã hội đủ mọi điều kiện. Thứ hai nữa là nếu chúng ta là thường trú dân, chúng ta nếu phải đi qua khỏi nước Hoa Kỳ này, khi trở về chúng ta vẫn là thường trú dân, chúng ta không thể nào từ bỏ cái dạng thường trú dân của mình được. Và vì vậy, nếu quý vị là những người đã tới Hoa Kỳ này, đã sống ở Hoa Kỳ này, và nếu trong thời gian quý vị sống ở đây và quý vị có những vấn đề liên quan đến pháp luật về vấn đề hình sự, quý vị cần phải rất là cẩn thận, thận trọng trong cái thời gian này, và phải chắc chắn rằng là khi quý vị bước ra khỏi quốc gia này, quý vị có thể bước vào và sẽ không có vấn đề gì và sẽ không phải đưa qua những cái quá trình bị trục xuất. Đó là những lời khuyên của tôi. Xin cảm ơn Thanh Sơn rất là nhiều và xin kính chào quý khán giả.
Thưa quý vị, vừa rồi là phần nói chuyện của luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Offices.